Câu hỏi thứ 57. Người mới nhập tâm, sao nghe tiếng của máy hoặc tiếng của quý thầy chứ không phải tiếng của mình? Đáp: nhân nào quả nấy. Khi hành trì, quân tập giọng nào nhiều, mạnh hơn thì giọng đó sẽ tự khởi lên trước. Hạt giống của đời này lẫn với những đời trước, hạt giống nào mạnh sẽ khởi hiện hành trước. Trong thời gian quân trưởng, quân tập bằng giọng của mình, thời gian ngắn sẽ ra tiếng của mình. Chớ đặt nặng là tiếng giọng của ai, vì nó sẽ thay đổi theo tiến trình công phu của hành giả. Câu hỏi thứ 58. Hành giả nhập tâm rồi, muốn nuôi lớn nó phải hành trì cách nào? Đáp: có nhiều vị nhập tâm 5-3 năm rồi mà không biết cách nuôi lớn nên nó vẫn y như cũ. Tệ hại hơn, có vị bị mất hẳn, không còn nghe nữa. Mất hẳn ở đây có nghĩa là không còn nghe, chứ thật ra chủng tử niệm Phật vẫn còn tích chứa trong tạng thức, chẳng qua là bị những chủng tử hữu lậu che lấp nên tạm gọi là bị chìm thì đúng hơn. Vậy thì phải nuôi lớn, phải quân trưởng bằng cách nào? Tức quân trưởng mức nhập tâm. Quân là quân tập, trưởng là trưởng dưỡng. Như thế nào để trở thành bất niệm, tự niệm? Tùy theo túc căn và công phu sâu cạn của mỗi người mà sự nghe ban đầu, số câu nhiều, ít, thời gian dài, ngắn, tiếng lớn, nhỏ khác nhau. Nghe tiếng của mình hay của người khác tùy thuộc vào sự quân tập tiếng của ai nhiều thì nghe tiếng của người đó trước, của mình hay của máy niệm Phật. Khi nghe niệm câu Phật hiệu, tự niệm thì mình niệm theo cách nào cũng được, niệm ra tiếng là tốt nhất nếu có sức. Bằng không, lắng lòng nghe tiếng tự niệm câu Phật hiệu thôi. Khi ngưng tự niệm câu Phật hiệu thì mình niệm mồi ra tiếng là tốt nhất. Thời gian dài ngắn tùy mỗi người. Thí dụ tự niệm 10 câu Phật hiệu, mình niệm mồi 30 phút rồi ngưng coi có tự niệm lại không. Nếu chưa chịu niệm thì mình niệm mồi thêm 10 phút nữa. Nếu có tự niệm thì mình ngưng, đếm coi tự niệm mấy câu. Khi câu Phật hiệu ngưng, mình lại niệm mồi nữa. Ví như lần đầu niệm mồi 40 phút, lần thứ hai mình phải niệm mồi đủ 40 phút mới có tự niệm. Nhiều lần như vậy, nếu tự niệm tăng số câu thì mình giảm số phút niệm mồi. Khi tự niệm tăng, mình giảm niệm mồi. Cho đến khi nào luôn luôn có tự niệm, mình khỏi niệm mồi, mà mình nghe tiếng niệm Phật liên tục, không gián đoạn, suốt thời gian còn thức, như vậy mới đúng nghĩa là bất niệm, tự niệm. Trường hợp niệm lực còn yếu, nếu ta đang bận làm việc gì chẳng hạn, như đọc sách được vài hàng, vài trang thì không còn nghe tiếng niệm Phật nữa, hãy quân tập niệm hoặc bằng miệng hoặc bằng ý thật nhiều cho đến khi nào nghe suốt cả ngày. Thậm chí đang đọc sách cả ngày vẫn nghe câu Phật hiệu trong tâm, trong tự tánh phát ra liên tục không gián đoạn. Phụ chú, trong giai đoạn quân trưởng vẫn phải quan tâm tuân hành 4 yếu quyết quân tập đề cập ở câu đáp 6A. Câu hỏi thứ 59. Có người nói nhập tâm được rồi mà nói ra sẽ bị mất. Điều này lý giải ra sao? Đáp: có 2 trường hợp. 1. Nói ra để khoe khoang, khoác lác thì bị mất. Như tổ thứ 2 Thiện Đạo Đại Sư dạy, người đã được nói là được để khoe khoang, khoác lác là nuôi lớn cái ta, từ đó sanh ra cống cao ngã mạn, thì bao nhiêu công đức tu hành tự thiêu hủy hết. 2. Nói không đúng sự thật. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư dạy: chưa được mà nói là được, hoặc được 10 mà nói 11 là đại vọng ngữ, sẽ xa A Tỳ địa ngục. Trường hợp nói ra để chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích bạn đạo cùng tu, chẳng những không mất mà còn có thêm công đức giúp mình dễ tiến tu hơn. Câu hỏi thứ 60. Ông xã con niệm Phật Lai Rai mà đã nhập tâm mấy tuần trước, như thầy đã biết, trưa nay đang tịnh tọa niệm Phật, lại nhiều lần thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Vâng lời thầy, ông niệm Phật A Di Đà, càng niệm Phật thì hình Quán Thế Âm Bồ Tát càng sáng tỏ hơn. Như vậy là sao thưa thầy? Đáp: tốt lắm, chú ấy được Quán Thế Âm Bồ Tát tích cực hộ trì, đây là điều rất quý, nhưng đừng đắm trước. Mong muốn thấy thường xuyên sẽ gây chướng ngại cho sự tiến tu. Hằng ngày nỗ lực tinh tấn quân trưởng mức nhập tâm, theo chỉ dẫn trong sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Mỗi tối trước khi đi ngủ nên niệm 10 câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu hỏi thứ 61. Con được nghe tự niệm, tức là nhập tâm, hơn một tuần, nay bị mất, không còn nghe nữa. Vậy là tại sao và làm sao lấy lại, làm sao được nghe lại? Đáp: 1. Quân tập chủng tử niệm Phật vào tạng thức, khi đủ rồi chủng tử khởi hiện hành, không dụng công, không tác ý, không ra sức niệm Phật mà vẫn nghe tiếng niệm. Đó là ta nghe được bằng tánh nghe. Mức độ này gọi là nhập tâm. Thí dụ, trong lu chứa lẫn lộn hai loại đậu trắng, đậu đen. Nay bỏ nhiều đậu trắng thì dĩ nhiên đậu trắng nổi lên trên mặt. Nhập tâm. 2. Nay hành giả bị mất trạng thái nhập tâm, không còn nghe tự tâm niệm nữa, vì các lý do sao? A. Không tiếp tục nuôi lớn quân trưởng, không chuyên tu mà tạp tu. Hãy đọc phần thứ 5 chuyên tu chánh hạnh, sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh và câu đáp 6A. B. Không buông bỏ được mà bận rộn dính mắc những thứ như tình cảm gia đình bị xáo trộn, sức mẻ, vợ chồng không chung thủy, cha mẹ, anh chị em giận hờn nhau, lo lắng sinh kế gia đình, quá bận rộn việc làm hàng ngày, dính mắc lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ, ghiền nghe máy, thu thanh, xem truyền hình, đắm mê phim Tàu, phim Tây, say sưa ca nhạc, du ngoạn, Âu, Á. Thí dụ, không tiếp tục bỏ vào lu đậu trắng mà bỏ đậu đỏ, tức là tạp tu, và đậu đen, tức là thế sự, quá nhiều. Dĩ nhiên đậu trắng phải bị chìm, không còn nghe tiếng tự niệm nữa. Ba, muốn hồi phục sự nghe tự tánh tự niệm, chỉ có cách duy nhất là quân trưởng mức nhập tâm. Xin đọc câu đáp 6A và 58A. Thí dụ, ngưng không bỏ đậu đỏ, đậu đen, tức là ngưng tạp tu và ngưng những hạt giống hữu lậu khác vào lu nữa, mà chuyên bỏ thật nhiều đậu trắng, tức là quân tập danh hiệu Phật thật nhiều. Tất nhiên là đậu trắng tràn đầy lại trên mặt lu, chủng tử khởi hiện hành lại. Câu hỏi 62. Phải nuôi lớn mức nhập tâm bao lâu mới đạt bất niệm tự niệm? Đáp: Thời gian nuôi lớn tùy thuộc 4 yếu tố sau: túc căn, trình độ, cách hành trì, mức độ tinh tấn. Có nhiều vị túc căn sâu dày mới nhập tâm, tự niệm liên tục 90 phút. Trong lúc đó có vị chỉ tự niệm 5-10 câu. Hành trì nuôi lớn đúng cách chỉ dẫn. Câu đáp 58A. Tinh tấn tối đa về chùa nhập thất từ 7 ngày đến 1 tháng, từ nhập tâm đạt bất niệm tự niệm. Trường hợp hoàn cảnh không cho phép về chùa không được thì nên tự nhập thất tại gia 1 tháng cũng sẽ có thể thành tựu như ý. Còn như trình độ nhập tâm thấp, chỉ nghe được khoảng 5-10 câu, lại phải đi làm ngày 8 tiếng đồng hồ, về nhà bận mọi việc. Những ngày cuối tuần như thứ bảy chủ nhật lại bận đi mua sắm hoặc giải trí, vân vân, thì phải mất 1-2 năm. Nếu không khéo thì bị mất luôn. Thực tế trong hơn 90 vị nhập tâm đã có hơn 10 vị bị mất rồi. Trong số này cũng đã có mấy vị về chùa nhập thất từ 1-2 tuần trở lên mới hồi phục, nhập tâm lại được. Nói bị mất nhưng thật sự là bị chìm thì đúng hơn. Thí dụ đậu trắng vừa mới nổi lên mặt lưu, không tiếp tục bỏ đậu trắng mà liên tục bỏ đậu đen hoặc là bỏ đậu đỏ. Đó là ví cho những chủng tử hữu lậu qua những việc thế sự hoặc là tập tu, không chịu khó, hành trì, vô gián tu, không chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp. Nên đậu trắng bị chìm là chuyện dĩ nhiên thôi, mà chìm càng sâu thì càng khó nổi lên lại được, khó hồi phục. Vì muốn thoát cảnh luân hồi nhiều hiểm nguy, vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh, dĩ nhiên trong đó có ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, nhiều đời nhiều kiếp của mình. Để khỏi phụ tấm lòng đại bi ngày đêm mong chờ của Đức Từ Phụ A Di Đà và sự tận tình giáo hóa của Đức Bổn Sư Thích Ca, của chư tổ, của quý thầy, tôi thiết tha kêu gọi quý liên hữu: 1. Chưa được mức độ nhập tâm, hãy gấp rút nỗ lực vô gián chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp để sớm nhập tâm. 2. Đã nhập tâm rồi, hãy nỗ lực hành trì như pháp, nuôi lớn mức nhập tâm đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Thành kính cảm ơn chư liệt vị. Nam mô Tinh Tấn Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 63: hành giả phải tu đến trình độ nào để chắc chắn được vãng sanh? Đáp: Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đồng dạy, người niệm Phật phải đạt tầng công phu thấp nhất là bất niệm tự niệm, tức là niệm lực được tương tục mới bảo đảm vãng sanh. Muốn đạt bất niệm tự niệm phải chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp theo sự dạy bảo của Nhị Tổ Thiện Đạo đã nói ở câu đáp 52A. Câu hỏi thứ 64: hành giả đạt bất niệm tự niệm muốn quân trưởng nó phải hành trì cách nào? Đáp: muốn quân trưởng mức độ bất niệm tự niệm, hành giả phải tịnh tọa, lắng lòng, chú ý, lắng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh. Tịnh tọa là ngồi yên lặng. Xin đọc tịnh tọa niệm Phật nói ở phần 4, thời khóa công phu, sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Lắng lòng, lắng lòng cũng gọi là nhiếp tâm, là định tâm, nghĩa là lúc ấy buông xả vạn duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không tính toán lợi hại, được mất, hơn thua, vinh nhục, không dính mắc sáu trần, không nhớ nghĩ thế sự, quá khứ, hiện tại, vị lai. Lúc này tâm không hướng ngoại mà quay hẳn vào trong, rỗng rang, vô sự. Y như lục tổ Huệ Năng bảo thượng tọa Huệ Minh: thượng tọa hãy lắng lòng nghe ta hỏi. Trong lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh? Ngắn gọn, giản dị như thế mà thượng tọa Huệ Minh tự khai ngộ, nhận ra bản lai diện mục, tức là Phật tánh của chính mình, là nhờ đâu? Là nhờ lắng lòng. Chú ý hay tác ý: lắng lòng rồi chăm chỉ chú ý. Vì tâm vô nhị dụng, tâm không có thể làm một lúc hai việc. Chú ý nghe là cột tâm vào câu Phật hiệu, thì tâm không có niệm gì khác được, không vọng niệm. Lắng nghe nghĩa là dùng cái tâm rộng rang vô sự lắng nghe, bằng tánh nghe rành rẽ rõ ràng từng tiếng từng câu niệm Phật của tự tánh. Đây mới thật sự là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp mà Kinh Lăng Nghiêm phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương đã dạy. Làm được bốn điều này trong thời gian ngắn, hành giả sẽ đạt niệm Phật thành một khối. Tiếp tục hành trì như thế sẽ tiến đến nhất tâm bất loạn, từ sự đến lý, cũng gọi là niệm Phật tam muội, không cần phương tiện gì khác như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy. Trong lúc lắng nghe câu Phật hiệu, dù có nhanh, không rõ do nuốt chữ hay nhỏ tiếng, cũng mặc kệ, cứ một lòng lắng nghe từng tiếng từng câu một. Thậm chí tiếng niệm Phật bị mất hẳn cũng mặc kệ, không niệm mồi, như quân trưởng mức nhập tâm nói trên. Cứ một lòng lắng nghe, tự nhiên tiếng niệm Phật sẽ nổi lên lại theo đúng chu kỳ của nó. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, kiên tâm bền chí hành trì như thế lâu ngày sẽ không còn bị gián đoạn mà được nối tiếp liên tục. Tiến sâu hơn, lấy động tu tịnh, giữa đại chúng trong đạo tràng cả trăm người còn quý thầy tụng kinh. Khi đang tràn ngập lời kinh cùng tiếng chuông mõ mà ta nhiếp được nhĩ căn, không cho nó phan duyên theo ngoại thinh, lắng lòng nghe được tiếng niệm Phật của tự tâm một cách liên tục không gián đoạn, được vậy mới gọi là không bị cảnh chuyển, làm chủ được mình, bảo đảm vãng sanh. Phàm làm việc gì, khi mình nhận thức được lợi ích của việc làm đó, mình mới hăng say thích thú mà làm. Niệm Phật hay cách quân trưởng cũng không ngoài nguyên tắc này. Vậy hành giả nên tự tạo cho mình động cơ thúc đẩy ta dũng mãnh tinh tấn hành trì miên mật, bằng cách tu tập cho ta có những khái niệm sau đây. Khái niệm rằng bốn chữ A Di Đà Phật không phải là danh tự rỗng, mà là biểu tượng pháp thân Phật A Di Đà, như trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Niệm A Di Đà Phật là niệm pháp thân của Ngài, nhớ nghĩ cầu cứu Ngài tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Quốc. Chắc chắn ta được vãng sanh. Nếu không thì Ngài trái với bổn nguyện, trái lời thề, Ngài đâu còn là Phật. Vả lại kinh dạy: mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi Tu Di có thể tiêu tan, nhưng lời nói của Phật không bao giờ hư dối. Huống hồ đây là lời thề. Mặt khác, trong kinh A Di Đà nói, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp rồi. Chữ kiếp nếu đại kiếp, một đại kiếp bằng 1,344,000,000 năm. Nếu tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16,798,000 năm. Ngài thành Phật đã quá lâu rồi. Điều này chứng minh rằng Ngài không nguyện suông, Ngài đã tiếp dẫn tất cả chúng sanh đã niệm danh hiệu Ngài, Ngài không bỏ sót một ai cả. Khái niệm rằng bốn chữ A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, Thánh hiệu này được tạo thành bởi vô lượng công đức mà Tỳ kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đã tu tập trong vô lượng kiếp. Nên nói thánh hiệu này tích tụ bao hàm vô lượng công đức. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói: niệm A Di Đà Phật để dời công đức đến với mình thì công đức nào cũng phải đến hết. Khái niệm rằng niệm Phật thành Phật, nhân nào quả nấy. Khi hành giả niệm Phật là một mặt cầu cứu Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, mặt khác đánh thức ông Phật của tự tánh mình. Cổ Đức nói: nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư cũng nói: mỗi tiếng niệm Phật, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Khái niệm rằng tiếng niệm Phật siêu việt hơn hết mọi âm thanh, vì bản thể của nó là toàn bộ công đức, trí tuệ, hạnh nguyện của Phật. Tiếng niệm Phật có công năng thỏa mãn mọi nhu cầu của mình, tội diệt, phước sanh. Có công năng tuyệt vời là chuyển hóa hết những chủng tử hữu lậu như tham sân si. Bạch tịnh hóa tạng thức, tức là chuyển đổi thân tâm dần dần thanh tịnh mà mình không hề hay biết, như kinh niệm Phật Ba La Mật. Cuối cùng chuyển tám thức thành bốn trí. Hành giả kiên tâm bền chí hành trì sẽ cảm nhận sự vi diệu không thể nghĩ bàn. Lưu ý, hành giả đạt bất niệm tự niệm rồi phải duy trì tình trạng này suốt đời để được bảo đảm vãng sanh. Câu hỏi thứ 65. Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm và thành một khối, giống hay là khác nhau? Giống và khác ở chỗ nào? Đáp: trong tiến trình tu tịnh nghiệp, đạt đến nhất tâm bất loạn, có hai thuyết nói về điều này có chút khác biệt nhau như sau. Một là thuyết của Hòa Thượng Trí Tịnh và hai là thuyết của Hòa Thượng Tịnh Không. Một, thuyết của Hòa Thượng Trí Tịnh: bất niệm tự niệm, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Hai, thuyết của Hòa Thượng Tịnh Không: thành một khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Hai thuyết này giống nhau ở chỗ cả hai đều nói có ba giai đoạn. Trong đó giai đoạn 2 và giai đoạn 3 giống nhau, chỉ có giai đoạn đầu tên gọi có khác nhau. Bất niệm tự niệm nghĩa là không khởi tâm niệm Phật mà tự tánh tự phát khởi tiếng niệm. Đây là diễn tả trạng thái hành trì. Thành một khối nghĩa là trước đây những câu Phật hiệu rời rạc, riêng rẽ, nay chúng kết lại với nhau thành một khối, một mảng, một phiến. Đây là diễn tả kết quả. Tôi nghĩ vấn đề này, việc này là sự việc trừu tượng, không hình tướng. Tạm đặt cho nó một cái tên, một quy ước, để tiện diễn tả cho mọi người cùng hiểu, biết về nó mà thôi. Tùy theo cách diễn tả của mỗi người nên có tên khác nhau vậy thôi. Đó là hai mặt của một vấn đề, hai khía cạnh của một sự việc. Vậy thì tuy hai tên gọi khác nhau nhưng chung quy chỉ là một, cũng giống như những từ bản lai diện mục, Phật tánh, tự tánh, Như Lai tạng. Tên tuy khác nhưng chúng là một, dị danh đồng thể. Câu hỏi thứ 66. Còn tên gọi nhập tâm thì sao? Đáp: đầu năm 2009 tôi ra thất chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cho Phật tử chùa Tịnh Luật. Hai tuần sau có hai Phật tử được nhập tâm. 6 tháng sau có khoảng trên 20 vị nhập tâm. Đầu năm 2010 có trên 30 vị nhập tâm. Đến nay là tháng 7 2011 thì có trên 90 vị nhập tâm, kể cả tu sĩ và cư sĩ ở các tiểu bang khác. Lúc bấy giờ có mấy Phật tử đã nhập tâm trước đó, ỷ lại, giải đãi, buông trôi, không tiếp tục hành trì, nên không còn nghe tiếng tự niệm nữa. Bị mất, nói bị mất, thật ra nó bị chìm mới đúng, vì chủng tử niệm Phật vẫn còn đó, đâu có mất, chẳng qua là bị những chủng tử hữu lậu khác đè lên mà thôi. Từ đó tôi đặt tên nhập tâm để chỉ những vị mới được nghe tiếng tự niệm Phật của tự tánh, để tránh ỷ lại, giải đãi, buông trôi mà phải tiếp tục quân trưởng thuần thục, phải nghe suốt thời gian còn thức mới gọi là đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Còn nhập tâm chỉ mới là bước đầu của bất niệm tự niệm.